Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 11 qua đề tài Tinh thần vâng phục. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hoàng Khoa trong ca khúc Vâng phục trọn đời của Nguyệt Cầm.
Trong vương vắng cô đơn, Chúa dâng lời kêu xin. Trong cơn đau thương, Ngài cầu khẩn thiết tha. Lạy Cha, nếu có thể, xin cất trên này khỏi con, nhưng không theo ý con. Nguyện ý Cha được nên trong đời sống, trên đầu mão gai đâm, bên hông Ngài tuông huyết. Giê-xu yêu thương, thuần phục ý Chúa Cha. Chiều treo trên cây gỗ, đơn chiếc bên đôi đớn đau. Giê-xu không tiếng than, vui lòng chịu nhục nhã trăm đường. Ôi ơn sâu nhiệm, con trời xuống dương trần, đem tình yêu thương cho muôn người đi trong tâm tối. Ngàn muôn đắng cay, Chúa gánh hết cho con rồi. Sự chết không buộc được Ngài, Chúa sống lại trong hiển vinh. Trên trần thế hôm nay, con xin được theo Cha. Tuy bao chông gai, bao thử thách vây quanh, nguyện xin Cha đưa dắt con mỗi bước đường khó nguy. Xin Cha đi với con những phút giây lẻ loi trong đời sống. Xin Ngài thứ tha cho con bao lần xa ngã. Tâm linh con đây xin vân ý thánh cha. Nguyện cha ban thêm sức con lúc bao buồn, phủ vây trọn đời theo Chúa luôn. Con yêu Ngài với cả tâm hồn. Chúa sống khai hoang cho đời mới hy vọng, cho cuộc đời con thêm tuôn tràn bao ơn phước Chúa. Tình yêu Chúa ban xin giữ mãi trong tâm con, xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu cao vời. Xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời. Xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời. Xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời. Xin sống sao cho bao người nên biết tình yêu Chúa Trời.
Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Khoa trong ca khúc Vương Phục Trọn Đời, một sáng tác của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là bài Tinh Thần Vâng Phục. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là thư Philip chương 2 câu 8. Vâng phục thường không phải là việc dễ làm, vì đó không phải là khuynh hướng tự nhiên. Để tự nhiên con người muốn được tự do làm theo ý mình, ngay từ khởi thủy, con người đã không vâng lời Đức Chúa Trời căn dặn, để lại di lụy lâu dài cho toàn thể dòng dõi con người. Người ta bảo rằng đó là giá của tự do. Con người được ban cho quyền tự do quyết định, nhưng không được quyền từ chối hậu quả quyết định của mình. Đó là khía cạnh khắc nghiệt của tự do. Kinh Thánh diễn đạt chân lý này bằng luật nhân quả như sứ đồ Phaolô viết trong Galati chương 6 câu 7 câu 8. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Đó là Galati chương 6 câu 7 câu 8. Sứ đồ Phaolô sau khi bày tỏ tình thương, lòng quý mến, mối thâm tình chia sẻ trong chức vụ giao giảng tin lành của ông với tín hữu hội thánh Philip, ông khuyên họ sống xứng đáng với đạo Chúa, đến độ vui lòng chịu khổ vì Chúa. Ông bảo rằng Đức Chúa Trời nhân Chúa cứu thế ban ơn cho họ. Không những tin Chúa cứu thế mà còn chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói nơi tôi. Đó là Philip chương 1 câu 29 câu 30. Điều cơ đốc nhân không được phép quên, đó là một khi đã tin Chúa và sống theo lời Chúa, là chúng ta tuyên chiến với ma quỷ, với thế gian và với chính con người cũ của chúng ta. Trong cuộc chiến tâm linh đó, ma quỷ sử dụng mọi phương tiện, mọi hoàn cảnh, mọi con người trong thế gian để cám dỗ, để gài bẫy và để tấn công chúng ta. Trong cuộc chiến này, ma quỷ có rất nhiều lợi thế. Trước hết, vì chúng là thần linh, cho nên thông thường chúng ta không thấy kẻ thù vô hình. Trong chiến tranh mà không thấy kẻ thù là một thất lợi nghiêm trọng. Gần đây, không quân Mỹ đã sử dụng một loại phi cơ ném bom được mệnh danh là chiến đấu cơ siêu thanh tàng hình, thay thế cho loại oanh tạc cơ B-52 trước đây được sử dụng rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Loại máy bay tàng hình Stealth này đáng sợ vì có hình dáng góc cạnh với nhiều lớp sơn chống radar nên rất khó bị phát hiện. Trở lại với cuộc chiến tâm linh cơ đốc nhân đối diện, thất lợi thứ hai của chúng ta là do ma quỷ có nội tuyến như trong tất cả các cuộc chiến tranh. Những tay nội tuyến thực hiện nguyên tắc trèo cao chui sâu, cung cấp cho địch những thông tin có tính cách chiến lược, khiến cho mọi kế hoạch tấn công hay phòng thủ đều bị phát hiện. Trong cuộc chiến tâm linh của chúng ta, kẻ thù không cần gài người, mà nội tuyến cho địch chính là bản ngã cũ của chúng ta, và đó là một thất lợi nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng ta được Chúa hứa ban đắc thắng chắc chắn nếu chúng ta vâng phục Chúa và cần mẫn tuân theo những chỉ dẫn của Ngài. Chúa không chỉ đưa ra nhiều huấn thị về việc tùng phục thẩm quyền qua các tôi tớ Ngài như Phaolô, Phi-e-rơ, nhưng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nêu gương vâng phục tuyệt đối. Trong Roma chương 13 câu 1 đến câu 7, Sứ đồ Phaolô viết như sau: Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đó là Roma chương 13 câu 1 đến câu 7. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 13 đến câu 17 cũng viết như sau: Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 13 đến câu 17. Sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 11 cũng đã viết: Vậy nếu trong Chúa Cứu Thế có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cuối thư Philip chương 1, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên dặn tín hữu Philip không những tin Chúa mà còn phải chịu khổ vì Chúa nữa. Một người theo Chúa đến mức độ sẵn sàng chịu khổ vì Chúa là đã đi được một quãng đường rất xa. Tuy nhiên, còn sống trong thân xác, còn có những yếu đuối trong bản ngã, chúng ta không luôn luôn có thể chấp nhận chịu khổ vì Chúa. Có những lúc bản ngã vùng dậy phản kháng, và rồi nếu không cảnh giác, chúng ta đôi khi phản ứng ngược lại, thay vì chịu khổ vì Chúa, thì chúng ta lại làm khổ Chúa. Như chính Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một tình trạng thực tế đã xảy ra, ông viết trong Philip chương 3 câu 17 đến câu 19 như sau: Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm Chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Đó là Philip chương 3 câu 17 đến câu 19. Tinh thần vâng phục thẩm quyền của cơ đốc nhân cần phải được hình thành từ mẫu mực của Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, Mẫu mực đó không phải để chúng ta theo bằng nhận định cá nhân hay bằng cố gắng riêng, nhưng do chúng ta để Chúa tề trị, do chúng ta chấp nhận thẩm quyền của Ngài trên cả cuộc đời mình. Người đời thường đưa ra một mẫu mực rồi cố gắng noi theo. Tuy nhiên đây không phải là cách noi gương Chúa cứu thế, vì chúng ta sẽ không thể nào theo nổi gương toàn hảo của Chúa bằng sức người. Chúng ta cần kinh nghiệm chính Chúa ngự vào lòng chúng ta, sống trong chúng ta qua thân vị Đức Thánh Linh và bằng việc học và tiếp nhận Kinh Thánh là lời Chúa. Lời Chúa và Đức Thánh Linh đem lại sự tái tạo con người chúng ta và từ đó chúng ta mới có thể bước vào tiến trình tăng trưởng tâm linh. Từ đó chúng ta mới có thể thực sự tham chiến trong một cuộc chiến nhiều mặt với ma quỷ, với thế gian và với bản ngã. Trong cuộc chiến đó, nguyên tắc chúng ta là người lính của Chúa phải tuân giữ là tinh thần vâng phục. Trong quân đội, khẩu hiệu căn bản được quân nhân các cấp nằm lòng là thi hành trước, khiếu nại sau, phát biểu thái độ vâng lệnh tuyệt đối. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, cũng là một phát biểu nhấn mạnh đến việc tuân giữ kỷ cương trong quân đội, cụ thể là vâng theo khẩu lệnh cũng như mệnh lệnh thành văn. Vâng phục thẩm quyền đối với cơ đốc nhân có tính cách triệt để hơn và sâu nhiệm hơn. Tinh thần vâng phục này ý thức từ thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ, trên muôn loài vạn vật và nhất là trên chính mình là một hữu thể có giá trị nhất và gần cận Đức Chúa Trời nhất. Đức Chúa Trời có thẩm quyền tuyệt đối trên muôn loài vì Ngài là đấng tạo hóa. Chính Ngài đã tạo dựng muôn loài từ hư vô, cho nên Ngài không mắc nợ ai, không vay mượn ai khi tạo dựng vũ trụ. Cũng vì vậy, Ngài là đấng sở hữu đích thực của muôn loài. Tất cả muôn loài mắc nợ Đức Chúa Trời về mọi sự, còn Đức Chúa Trời là chủ nợ của tất cả. Vì vậy, thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối với muôn loài phát xuất từ đó. Khi ý thức mình thuộc Chúa, chúng ta sẽ thấy vâng phục Chúa không phải là bổn phận, nhưng là niềm vui và là đặc ân đáng hãnh diện. Cơ đốc nhân cần ý thức mình được Chúa cứu chuộc như một nô lệ được trả tự do. Một người mua nô lệ, nhưng rồi giải phóng người nô lệ đó ra sống cuộc đời tự do. Nhưng người nô lệ không ra đi, mà bằng lòng ở lại làm nô lệ tình nguyện cho người đã thương mình, đã chuộc mình và đã giải phóng mình. Đó là tình trạng của cơ đốc nhân đối với Chúa. Chúa cứu thế Giê-xu vốn đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã hạ mình cùng tận, đã vâng phục cho đến cùng tận trong cái chết trên thập hình, và sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta hãy có đồng một tâm tình đó. Tận cùng trong tinh túy của lòng vâng phục đó là gì? Đó là tình yêu. Không có tình yêu thật, không có sự vâng phục thật. Sứ đồ Giăng đã thấy tình yêu trong Đức Chúa Trời khi ông bảo rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Đó là theo Giăng thứ nhất chương 4 câu 16. Vì Ngài là tình yêu, cho nên Ngài có tình yêu. Chính vì thế, tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu thật duy nhất, không vay mượn và không phải là hàng giả. Tình yêu chúng ta có, phải chia sẻ chung nguồn tình yêu của Đức Chúa Trời thì mới là tình yêu thật, còn nếu không, chỉ là hàng giả, mau hư và không bền. Chính tình yêu chân thật đó khiến Chúa cứu thế vâng phục tuyệt đối, tự nguyện, vui lòng. Chúng ta có thể thấy hình ảnh minh dài về tình yêu và sự vâng phục đó trong hôn nhân qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 33. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy người đàn ông phải lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Chúa cứu thế và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Như vậy, chúng ta có thể chắt lọc ra từ những giáo huấn trên, nguyên tắc vâng phục phát xuất từ tình yêu. Vì chỉ khi vâng phục vì yêu, thì lòng vâng phục đó mới chân thật, mới lâu bền. Đó không còn là vâng phục vì bổn phận nữa, nhưng vâng phục với tất cả niềm sung sướng và hãnh diện. Chính lòng vâng phục vì tình yêu đó đem lại hạnh phúc cho cơ đốc nhân trong bối cảnh hội thánh và cho cuộc sống lứa đôi trong bối cảnh gia đình. Sự vâng phục thẩm quyền đích thật không chỉ là đến từ Chúa mà còn là do Chúa ban. Trong Phúc Âm Giăng chương 19 câu 9 đến câu 11 ghi lại cuộc trao đổi giữa Chúa Giê-xu với Tổng trấn Phi-lát cho thấy ông ta không hiểu rõ và nhầm lẫn về thẩm quyền mà lý do chính là vì Phi-lát không biết Chúa là ai. Răng kỹ thuật việc Phi-lát thẩm vấn Chúa trước tòa ghi trong Răng chương 19 câu 9 đến câu 11 như sau. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi hết với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 19 câu 9 đến câu 11. Phi-lát không biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, cho nên ông ta tưởng rằng mình có thẩm quyền tuyệt đối trên Ngài. Khi không biết Chúa, con người thường có những ý tưởng sai lầm đáng tội nghiệp như vậy. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11 đã dựa trên gương mẫu tùng phục của chính Chúa cứu thế Giê-xu, quên mình, từ bỏ, hy sinh vì người khác để cuối cùng được Đức Chúa Trời nâng lên. Khi tùng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời với đầy đủ ý thức về Chúa, về mình, cuộc đời chúng ta sẽ là cuộc đời toàn vẹn, một cuộc đời được Chúa cứu chuộc, được Chúa sử dụng, được Chúa bảo tồn và được Chúa tôn cao theo nguyên tắc trong tiến trình con Đức Chúa Trời đã trải qua. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Linh hồn con là phán một lời. xoa nhòa vết thương sâu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.